Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06. Thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Vang mãi dư âm của những ngày tháng 7 lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, viết tắt là đề án 06. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác triển khai đề án 06 của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Theo đó, kế hoạch được triển khai bằng 17 mô hình thuộc 7 nhóm nhiệm vụ. Đối tượng triển khai là các phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Thời gian thực hiện từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. 17 mô hình thuộc 7 nhóm nhiệm vụ đó là đảm bảo điều kiện thúc đẩy phát triển công dân số 2 mô hình, triển khai dịch vụ công trực tuyến và số hóa tạo lập dữ liệu 3 mô hình, ứng dụng VNEID trong dịch vụ công ích sự nghiệp 2 mô hình, ứng dụng VNEID trong quản lý trật tự an toàn xã hội 2 mô hình, phát triển nền tảng phân tích hỗ trợ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của lãnh đạo thành phố tại IOC thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 4 mô hình, nhiệm vụ truyền thông 3 mô hình và đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tỉnh Thái Nguyên 1 mô hình. Căn cứ kế hoạch này, Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Tổ công tác triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các phòng, ban, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra. Sáng ngày 28 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trụ sở khối cơ quan tỉnh, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm và dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên. Dự án xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh có tổng diện tích quy hoạch trên 13.750 m², có một cơ quan tổ chức và 14 gia đình cá nhân nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Số hộ phải bố trí tái định cư là 12 hộ. Hiện thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và chi trả trên 17 tỷ đồng, tương ứng với diện tích trên 12.300 m² và có quyết định giao đất tái định cư cho 5 hộ gia đình. Dự án khu đô thị mới phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên có diện tích quy hoạch 7,7 ha, diện tích thu hồi phải bồi thường hỗ trợ theo dự án giai đoạn 1 là gần 3.000 m², trong đó có một cơ quan tổ chức và 12 hộ gia đình cá nhân. Số hộ phải bố trí tái định cư là 12 hộ. Hiện thành phố đã phê duyệt và chi trả bồi thường hỗ trợ cho 12 trên 12 hộ với kinh phí trên 52 tỷ đồng. Về giao đất tái định cư, đã có 6 hộ nhận đất ở tái định cư và giao đất ngoài thực địa. Dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích quy hoạch 15,47 ha, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng là 13,57 ha, có 94 hộ bị ảnh hưởng và 48 hộ phải bố trí tái định cư. Hiện thành phố đang phê duyệt phương án bồi thường với giá trị 155 tỷ đồng, đã chi trả 153,9 tỷ đồng, có 43 hộ đã có quyết định giao đất tái định cư. Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 3 dự án trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bồi thường giao đất tái định cư đối với các hộ gia đình còn lại. Đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố khẩn trương san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để sớm giao đất tái định cư cho nhân dân. Đối với các hộ chưa nhận tiền hoặc chưa bàn giao mặt bằng, đề nghị các xã phường liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng theo quy định. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Xã Phúc Chiều hiện có 118 người có công và thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 49 người đang hưởng trợ cấp thờ cúng. Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động phong phú như thăm hỏi tặng 476 xuất quà với tổng trị giá trên 155 triệu đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổ chức khám bệnh miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà của các cấp cho các đối tượng chính sách nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ trên 280 xuất quà, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ cũng được quan tâm thực hiện. Năm 2023, công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ của xã đã được hoàn thành, tạo không gian trang nghiêm để mọi người dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ đến thăm viếng, tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương đã tổ chức lễ dâng hương tại Đình Hùng Vương. Tham gia buổi lễ có đại diện các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và đại diện các tổ dân phố, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Được biết trong dịp này, địa phương đã trao tặng trên 130 xuất quà trị giá trên 80 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến xương máu và một phần thân thể của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ và nhân dân truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chương trình thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Tại chương trình, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn phường Phú Xá có trên 200 đối tượng người có công, gia đình chính sách đã và đang được thụ hưởng đầy đủ chế độ của Đảng và Nhà nước. 14 tiết mục văn nghệ biểu diễn là những tiết mục đặc sắc ý nghĩa được dàn dựng công phu, kết nối liền mạch do hội viên cựu chiến binh phường, cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn và câu lạc bộ nghệ thuật 6.000 tỉnh Thái Nguyên biểu diễn. Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của lớp cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời tái hiện lại chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc với những mốc son chói lọi nhất của cách mạng Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ đã được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường tổ chức nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời và lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông một số tuyến đường, phố trên địa bàn, phân luồng giao thông tạm thời để phục vụ thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung, đường Việt Bắc. Theo đó, sẽ cấm tạm thời toàn bộ xe tải, xe khách lớn hơn 16 chỗ lưu thông qua đường Quang Trung. Từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên với đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Đồng Quang đến đường Việt Bắc. Cấm tạm thời ô tô dừng đỗ trên các tuyến đường, đường Quang Trung theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ ga Thái Nguyên đến số nhà 23, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ đường Việt Bắc đến số nhà 100. Đường Hoàng Văn Thụ theo hướng đi trung tâm thành phố, đoạn từ đường Việt Bắc đến nút giao ngã tư Đồng Quang, theo hướng đi Thịnh Đán, đoạn từ nút giao ngã tư Đồng Quang đến số nhà 330. Cấm tạm thời ô tô rẽ trái từ phố Đồng Quang, Đồng Quang 2 vào đường Hoàng Văn Thụ, ngõ 20 vào đường Quang Trung. Thời gian việc thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 20 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư có trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo tạm thời đã lắp đặt, khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng phương án tổ chức giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chấp thuận việc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành thực hiện lắp đặt biển báo cấm xe tải lớn hơn 2,5 tấn, cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên vừa kiểm tra phát hiện hai vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh hàng hóa nhập lậu, thu giữ nhiều bình khí N2O và thuốc lá điện tử. Cụ thể, vào 21 giờ ngày 20 tháng 7, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng Công an phường Quang Trung đã kiểm tra phát hiện tại nhà số 80 đường Lương Thế Vinh, phường Quang Trung có chứa 83 bình khí N2O hay còn gọi là khí cười và 540 pot thuốc lá điện tử dùng một lần. Qua xác minh xác định, 83 bình khí N2O này là của Nguyễn Ngọc Xuân, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại xã Văn Hán, Đồng Hỷ, là chủ thuê trọ tại đây. Còn 540 pot thuốc lá điện tử là của Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Xuân và Khánh đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số bình khí N2O và thuốc lá điện tử nói trên. Tiếp đó, vào hồi 1 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện tại Tổ 1 phường Tân Thịnh có tập kết 46 bình khí N2O. Qua xác minh xác định Ninh Thế Thuyết, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là chủ của số bình khí N2O này. Thuyết không cung cấp được chứng từ hóa đơn đối với số bình khí N2O nói trên. Các vụ việc trên đã được Tổ công tác lập biên bản ghi nhận sự việc, niêm phong tạm giữ toàn bộ bình khí và các tang vật có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, số lượng công nhân viên chức lao động cũng không ngừng tăng lên. Phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên người lao động. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên người lao động. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều khu cụm công nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trong ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh. Qua đó tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng các công đoàn cơ sở. Do đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính quyết định đến chất lượng hoạt động công đoàn. Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, việc phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh vừa là tiền đề, vừa là điều kiện quyết định cho hoạt động của tổ chức công đoàn. Do vậy, thời gian qua, công tác này được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tiễn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt nhằm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chú trọng việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên người lao động được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện thông qua các chương trình mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân, đem lại ý nghĩa thiết thực và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Cụ thể, trong 5 năm qua, thông qua chương trình tháng công nhân đã có 72.600 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở thăm tặng quà với tổng số tiền trên 57 tỷ đồng, trên 17.000 lượt lao động được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, 5.000 xe máy được thay dầu miễn phí, 5.000 lượt công nhân lao động được nhận quà từ các gian hàng không đồng và ưu đãi giảm giá với tổng giá trị 20,5 tỷ đồng. Còn trong chương trình Tết sum vầy, tỉnh đã trao tặng trên 19.960 suất quà và hàng nghìn vé xe với tổng trị giá gần 7,8 tỷ đồng cho đoàn viên công nhân lao động. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động ổn định cuộc sống. Qua đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 412 ngôi nhà mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng. đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình phúc lợi. Có khoảng 30.000 lượt đoàn viên người lao động được hưởng lợi với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Cùng với đó, hàng năm các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh còn phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Thông qua đó tạo động lực thi đua, phát huy trí tuệ, sự nỗ lực trong lao động sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với sự quan tâm và bằng các giải pháp việc làm thiết thực của các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố niềm tin của đoàn viên, công nhân viên chức lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Chia sẻ về định hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phạm Việt Dũng thông tin, chặng đường phía trước đang mở ra cho công đoàn tỉnh nhiều thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn thách thức trước những tồn tại hạn chế, như trình độ, tay nghề của công nhân, lao động ở một số lĩnh vực, ngành nghề còn thấp, năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa cao, đời sống vật chất tinh thần của đa số công nhân lao động còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên. Cùng với chính quyền, các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp tập trung chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời khắc thiêng liêng của những ngày tháng 7 lịch sử, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, hàng ngày đón tiếp hàng chục đoàn khách từ mọi miền đất nước đến dâng hương tưởng niệm. Không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp trong xã hội, những ai đến đây cũng đều mang trong mình niềm tự hào khôn tả. Một du khách đến từ tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Đến thăm khu tưởng niệm hôm nay, tôi thấy rằng là cái việc mà xây dựng khu tưởng niệm này là hết sức có ý nghĩa. Nhân những cái dịp kỷ niệm hoặc là những cái ngày truyền thống, đặc biệt là cái ngày 27 tháng 7 hàng năm, thì các thế hệ người Việt Nam, nhất là những người chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, cán bộ đảng viên và thanh niên càng thấy phải thấm thía hơn nhiều hơn. Vì thế nên là các cái thế hệ người Việt Nam sau này phải ghi nhớ và sống làm sao cho xứng đáng với cái sự hy sinh đó.
Sau những tiếng thỉnh chuông thỉnh khánh ngân vang, các thành viên trong đoàn du khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Nestin Vina đã dâng lên các anh các chị thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái những nén hương thơm, những bông hoa tươi thắm cùng những giây phút hồi tưởng tưởng nhớ đến công lao, sự hy sinh anh dũng của các chị các anh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Anh Hồ Việt Cường, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Nestin Vina cho biết.
Tháng 7 hàng năm thì chúng tôi thường tổ chức hoạt động tri ân hướng về cội nguồn, và đó là cũng là xây dựng cái lòng yêu nước cũng như là thúc đẩy cái tinh thần đoàn kết giữa cán bộ nhân viên trong công ty cũng như là cái tinh thần tri ân đối với các liệt sĩ, và chúng tôi cũng mong muốn truyền tải cái tinh thần truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa, để lại bao dấu tích về một thời tranh đấu oai hùng và oanh liệt, hiện lên trong từng ánh mắt của người già trẻ nhỏ, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc chiến đấu của những anh chị thanh niên xung phong như đang dần được tái hiện. Tất cả như được đắm mình quay về với quá khứ lịch sử, bi tráng, hào hùng ngày ấy. Câu chuyện về những bông hoa trắng, về khúc tráng ca bất tử được tái hiện tại nơi trưng bày các tài liệu hiện vật đã khiến ai ai khi đến đây đều trào dâng niềm nghẹn ngào xúc động và thấm thía thêm cuộc sống khó khăn, chiến đấu gian khổ và hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong trong đêm Noel lịch sử ấy. Các anh chị đã luôn giữ vững tinh thần, sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất trước tình thế cấp bách để giải tỏa gần 20.000 tấn lương thực và hàng hóa quốc phòng được viện trợ còn tồn đọng ở trung tâm thành phố Thái Nguyên. Những trái bom oan nghiệt từ máy bay B-52 của đế quốc Mỹ ném xuống đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Sự hy sinh của các anh, các chị nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử dân tộc. Tất cả vì tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do của Tổ quốc và vì thế hệ của chúng ta ngày hôm nay được sống trong hòa bình. Em Nguyễn Thị Thanh Giao, học sinh lớp 7A và cô giáo Nguyễn Thị Tố Loan, trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, xúc động nói.
Trước khi đến đây, em đã tìm hiểu rất nhiều về Đại đội Thanh niên xung phong 915. Khi đến đây, em càng thêm tự hào về những sự hy sinh to lớn của các anh, các thế hệ cha anh đi trước, đã không quản mưa bom, bão đạn để đảm bảo giao thông vận tải, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam. Em cảm thấy vô cùng tự hào, thêm trân trọng các giá trị lịch sử. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để xứng đáng trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Trong không khí của những ngày tháng 7, hôm nay đại diện cho tập thể giáo viên học sinh trường Trung học cơ sở Hồng Tiến đến đây, thầy và trò vô cùng xúc động, tự hào và bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc. Đây cũng là địa chỉ đỏ để thời gian tới thầy và trò tiếp tục được đến để dâng hương, được nghe những câu chuyện lịch sử của cha ông ta. Tôi mong muốn là nhà trường sẽ tổ chức nhiều những chuyến tham quan lịch sử như thế này hơn nữa để thầy và trò được trải nghiệm, được thấu hiểu, được hiểu hơn, được tự hào về những truyền thống lịch sử của cha ông. Và đây cũng là địa chỉ đỏ để giáo dục đạo đức, lối sống, khát vọng và lý tưởng sống của giáo viên học sinh trong nhà trường.
Từ trong hoang tàn, đổ nát của chiến tranh, cuộc sống mới đã hồi sinh. 915 hôm nay không chỉ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, mà còn là nơi gợi nhớ lại ký ức của một thời hào hùng trong lịch sử, nơi lắng đọng những niềm tiếc thương và sự khâm phục tinh thần cống hiến hy sinh anh dũng của các liệt sĩ tuổi 18 đôi 10. Về với Thái Nguyên trong những ngày tháng 7 lịch sử, tình người nơi đây đã được hòa quyện cùng với hàng ngàn, hàng vạn người con đất Việt để tiếp tục viết nên bản anh hùng ca bất diệt, ca ngợi các chị, các anh thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh năm ấy. Nhưng hình ảnh và chiến công vẫn trường tồn, vang vọng mãi trong lòng mỗi người, nhất là người dân đất thép.
Về đây hỡi các chị, các anh, về đây bên hàng cây én bạc, về đây bên hầm trú bom đã hóa đài tưởng niệm, về đây với đồng đội, hỡi các chị, các anh. Ngày Giáng sinh năm 72, bên năm 2 ném bom, 60 thanh niên xung phong, đại đội 915 hy sinh trong đạn lửa. Có người vừa đeo nhẫn cưới, sáng giờ lời hẹn tôi đôi mới. Có chàng trai chưa nói lời yêu, có cô gái chưa từng hò hẹn. Họ hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, hóa thân vào đất mẹ linh thiêng. Ngày các con chiên mừng Thiên Chúa, ngày các chị các anh đã hóa thành bất tử.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý, cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện DKBike Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện DKBike. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329-202-888 hoặc truy cập website www.dkbike.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện DKBike, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C.
để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.